đến với Quý Thính Giả mỗi thứ ba hàng tuần. Chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Vâng, xin kính chào quý thính giả, và hôm nay chương trình Tình Yêu và Gia Đình lại đến với quý thính giả. Và chị Vũ Thanh Thủy đi công tác vẫn chưa về, và chương trình ngày hôm nay vẫn được tiếp tục do chị Nam Phương, Phương Nam điều hành. Vâng, chúng tôi lại vẫn cứ bị cái cố tật gọi tên người đồng nghiệp hơn là chị Phương Nam. Vâng, và quý thính giả đang theo dõi chương trình Tình Yêu Gia Đình ngày hôm nay với chủ đề gì vậy thưa chị?
Vâng, cái này chỉ nói đùa thôi để có một cái mẹo vặt để Kim Thoa nhớ tên của tôi nha. Là Kim Thoa biết là tôi nói tiếng Bắc phải không?
Vâng.
Mà tên là Phương Nam.
Vâng, chứ không phải là Hoàng hậu Nam Phương.
Vâng.
Vâng.
Rồi, chủ đề ngày hôm nay thì tình cờ chúng ta, có lẽ là hôm nay chúng ta sẽ nói về một cái chủ đề nó vui vẻ và nó dễ dàng hơn là cái chủ đề hơi khô khan tuần trước. Và hy vọng là trong cái chủ đề ngày hôm nay thì tất cả quý vị thính giả bên ngoài sẽ gọi phone vào ngay từ lúc đầu, bởi vì chúng ta có thể bàn luận ngay từ lúc đầu, chứ đừng để đến lúc giờ cuối thì chúng ta lại hết giờ. Thì chúng tôi có nhận được một cái bức thơ của một vị thính giả viết gửi vào. Thì đây là cái gợi ý để cho cái chủ đề ngày hôm nay. Thì tôi xin đọc một vài đoạn gọi là cái ý chính. Cái thơ này viết như thế này. Tôi có một thắc mắc. Tôi thấy những cặp vợ chồng người Âu Mỹ khi họ đã ở vào cỡ tuổi trung niên trở lên hoặc đã già, họ vẫn dùng những lời nói và cử chỉ âu yếm đầy tình cảm đối với nhau, như gọi nhau bằng tên hay là chữ honey, như khi họ còn son trẻ. Nhưng đặc biệt đối với những cặp vợ chồng người Việt Nam tuổi từ trung niên trở lên thì hoàn toàn khác hẳn. 100 cặp vợ chồng thì 95 cặp xưng hô với nhau bằng chữ ông và tôi thay vì tiếng anh và em. Tiếng ông và tôi âm điệu đã không biểu lộ được một chút tình cảm nào giữa vợ và chồng. Chữ ông và tôi ta có thể hình dung ra được chẳng khác nào là một con đường song song không giao điểm chạy về vô tận. Khi cặp vợ chồng gần gũi nhau, tiếng ông tôi vang dội trong đêm tối. Liệu hai người có thể nhúng lên được một đốm lửa lòng không? Hay là lửa lòng bị dập tắt ngúm ngay bởi thùng nước đá? Đây là cái ý chính của cái bức thơ này. Thì ngày hôm nay chủ đề chúng ta sẽ bàn luận về cách xưng hô giữa hai vợ chồng trong gia đình Việt Nam.
Vâng, cảm ơn chị Phương Nam khi mà đã nói đến cái chủ đề này. Rất là dễ để mà cho quý thính giả gọi vào cùng chia sẻ, cùng nói chuyện. Ngay cả những người trẻ mà chưa lập gia đình thì cũng có thể bộc lộ là khi nghe bố mẹ xưng hô thì cảm nhận như thế nào, phải không thưa chị? Thì cái đó là nhiều khi các cụ sẽ, nếu mà bố mẹ lớn tuổi rồi, tự nhiên cũng chợt thấy rằng cái ý kiến của con nói nghe cũng có lý, để mà vẫn còn kịp để mà nói những lời có vẻ âu yếm, ngọt ngào hơn là những câu có vẻ lạnh lùng xa lạ phần ạ.
Vâng, tại vì thật sự cái cách xưng hô, có rất nhiều người nghĩ rằng hai vợ chồng ăn ở với nhau bằng cách nào, biểu lộ đối xử với nhau như thế nào mới đáng là quan tâm, chứ cách xưng hô không quan trọng. Nhưng mà thật sự nó không như thế, tại vì chúng ta biết là hình thức nó dẫn tới nội dung và nội dung nó biểu hiện ra hình thức. Thành ra là chúng ta thấy một đôi khi nếu mà chúng ta không phân tích kỹ tại sao người Việt Nam lại có những cách xưng hô như thế thì chúng ta sẽ không thấy cái sự quan trọng đằng sau nó. Thì chúng ta thấy là cái nhiều khi chúng ta chỉ có bắt chước theo cái cách sinh hoạt của gia đình của chúng ta ngày xưa. Chẳng hạn khi chúng ta lớn lên, chúng ta nhớ lại là trong sinh hoạt của gia đình, ông bà, cha mẹ của chúng ta gọi nhau như thế nào thì chúng ta cũng gọi như thế. Nhưng mà thật sự là nếu mà phân tích thì chúng ta sẽ thấy nó có những cái lý do đằng sau, và nó có những cái ưu khuyết điểm để chúng ta có thể chọn một cái cách xưng hô trong gia đình của chúng ta cho nó tốt đẹp. Thì chúng ta thấy rõ ràng là cái cách xưng hô nó thể hiện cái tình cảm trong đời sống vợ chồng. Nó không chỉ là cách xưng hô không thôi, mà nó sẽ thể hiện được cái tình cảm trong đời sống vợ chồng. Chẳng hạn như là đại đa số chúng ta thường hay gọi nhau là chữ anh và em. Thì hai cái chữ đó nó biểu hiện một cái tình cảm thân mật, mà có lẽ là hai cái chữ này người ta thường hay dùng nhiều nhất bây giờ. Thì chúng ta thấy là dù cho một cái cặp hôn phối, người đàn ông bằng tuổi người đàn bà, người ta cũng vẫn gọi là anh và em. Tự nhiên người ta cho cái vai trò của người chồng là ở cái vị trí anh, và vai trò của người vợ ở vị trí em. Và một đôi khi cái người chồng nó lớn hơn người vợ vài chục tuổi, họ vẫn xưng anh em. Chứ không lẽ nếu mà nói theo tuổi tác là xưng bằng cái gì bây giờ?
Mà đôi khi có những trường hợp mà vợ có lớn hơn chồng nhưng đúng, mà rồi cứ thành vợ chồng em, vẫn anh em.
Vâng, chẳng hạn như là vợ lớn hơn chồng 5-7 tuổi mà khi trở thành vợ chồng cũng vẫn gọi cái người đàn ông trẻ tuổi hơn mình kia là anh. Và tự nhiên khi mà hai người có thể là mới lúc đầu xưng hô nó hơi có vẻ hơi ngượng miệng một tí, nhưng mà sau đó người ta nói nó thành cái thói quen, và khi mà ta gọi như vậy, tự nhiên cái tình thân, cái vai trò của người vợ người chồng trong gia đình tự nhiên nó được biểu hiện một cách rõ ràng hơn. Thì chẳng hạn như là một người muốn tỏ tình chẳng hạn, người ta đâu có bao giờ người ta nói là tôi yêu cô, hoặc là ông yêu bà, hoặc là tao yêu mày, đâu có bao giờ nói như vậy. Thì người ta luôn luôn phải dùng chữ anh em cho nó ngọt ngào. Chẳng hạn có rất nhiều người, có nhiều ông ở nhà gọi vợ là cô, là bà, hoặc là mẹ nó, hay là gì đó. Nhưng mà mấy ông này nếu mà ra đường mà khi cần phải tán một cái cô nào đó, tự nhiên gọi cái cô kia là em và xưng anh. Thì đủ cái điều đó nó chỉ chứng tỏ cho chúng ta thấy là cái cách xưng hô nó thể hiện cái tình cảm của mình muốn biểu lộ cho cái người đối diện kia như thế nào, nó thân mật hay là nó xa cách.
Vâng, ở bên này thì hoặc là những người trẻ mà nếu mà nhất là cái kiểu mà cùng tương đồng đôi lứa với nhau đó, đôi khi họ gọi nhau bằng tên nhưng mà nghe nó cũng rất là ngọt ngào, là tùy theo lúc đó họ đang yêu thương đầm thắm hay là họ giận hờn, nhưng mà gọi tên thì nó có vẻ là theo cái kiểu mà người Mỹ thì bây giờ gọi tên thì ai cũng dễ hiểu phần ạ.
Vâng, gọi tên, có một số người gọi nhau bằng tên thì dĩ nhiên là nếu mà chúng ta phân tích thì chúng ta thấy là gọi tên thì đó là cái tên, là cái tên là riêng của người đó thì chúng ta gọi, nhưng mà tùy theo cái âm điệu khi chúng ta gọi thì nó sẽ diễn tả được cái tình cảm bên trong. Nhưng mà nếu mà chỉ nói gọi tên không thôi thì nó không có đặc biệt, nó biểu hiện cái tình cảm vợ chồng, tại vì những người bạn với nhau cũng có thể gọi là tên, hoặc là có nhiều người vì hai vợ chồng cùng đồng trang lứa với nhau thành ra người ta gọi tên như là bạn vậy, hoặc là có nhiều người lại còn gọi là bạn và tôi, hoặc là gọi nhau là thời bây giờ người ta hay gọi là you and me. Thì tự nhiên nghe những cái chữ đó, nghe nó có vẻ là đồng hạng với nhau, nhưng mà nó không có thể hiện được cái sự âu yếm, yêu thương trong cái tình vợ chồng.
Vâng. Rồi còn tiếng Việt mình cũng có những cái từ như là cưng ơi, rồi mình ơi, thế nghĩa là tùy theo rồi ạ.
Vâng, những cái chữ đó nó rất là dễ thương, và một lát nữa chúng ta sẽ mời quý vị thính giả gọi vào để xem quý vị gọi nhau ở nhà như thế nào, thì chúng ta sẽ rút tỉa những cái và học hỏi những cái kinh nghiệm đó. Thì chúng ta thấy là nếu mà trước khi lấy nhau thì thường thấy anh em thân có vẻ nghĩa là rất là âu yếm, mà khi thành vợ chồng rồi nếu chúng ta vẫn tiếp tục gọi như thế thì cái tình yêu nó cũng vẫn tồn tại như thuở ban đầu, thì không nên thay đổi. Hoặc là khi mà những người lớn tuổi 70-80 tuổi mà cũng vẫn gọi như thế thì cũng chỉ biểu hiện lên một điều là cái tình yêu nó vẫn tồn tại.
Vâng, tùy theo ngay cái mối giao hảo ngay lúc đầu và họ gọi nhau thế nào nó thành cái thói quen. Nhưng mà có những người chị biết không, họ dùng những cái tên thế này, ông tôi, nhưng mà tùy theo cái âm của họ gọi, nếu mà mình thấy đầy tình thương nó vẫn ngọt lịm mà, nhưng mà nếu mà chỉ cần xoăn giọng lại, đánh cái giọng lại một tí, hoặc là nghe có lạnh lùng mà là thấy nó cứng cỏi phải không ạ?
Vâng, thế rõ ràng là tùy theo cái âm điệu của cái chữ dùng. thì nó sẽ biểu hiện được cái ý nghĩa ở bên trong. Cái điều đó rất là quan trọng. Nhưng mà ngay cả cái chữ dùng thì chúng ta cũng phân tích để chúng ta thấy là cái chữ dùng đó, cái xưng hô đó, nó cũng có thể hiện được cái nếp sống văn hóa của cái hai vợ chồng đó, cái tình cảm của hai vợ chồng đó, cái mức độ hòa hợp trong đời sống của hai vợ chồng đó nữa. Cái hai vợ chồng nếu mà trong lúc yêu thương, lúc giận dữ, lúc bất hòa, lúc xung đột thì cái chữ xưng hô nó cũng sẽ khác nhau. Thì hôm qua tình cờ vì tôi sắp sửa nói về cái đề tài này, tôi có gặp một anh quen, thì tôi có hỏi anh là thế anh xưng hô ở nhà anh gọi bà vợ của anh như thế nào. Thì anh này anh trả lời một cái câu rất là hay, phải nói rất là hay. Anh bảo là tùy thời tùy điểm. Anh bảo tôi gọi vợ tôi tùy theo lúc, lúc bình thường thì tôi gọi anh em, nhưng mà khi nào mà những lúc mà tôi cảm thấy tôi thương bà lắm thì tôi gọi tên của bà đó, hoặc là tôi gọi là cưng đó. Mà những lúc nào mà tôi giận dữ vô cùng tận là tôi muốn nói cho cái bà vợ của tôi biết là tôi đang bực mình lắm đây thì tôi gọi là tôi và cô đó. Thành ra anh bảo là tùy theo lúc thì tôi sẽ dùng cái chữ thì để cho nó biểu hiện được cái tình cảm của tôi. Thì cái câu trả lời của anh rất là hay, thành ra là tôi mới lặp lại cái câu trả lời của anh.
Vâng, cái tiếng Việt mình nó phong phú ở cái chỗ đó đó chị.
Rất
ha.
Phong phú.
Nghĩa là mình có thể nghĩa là biến trăm hình vạn trạng chỉ vì đổi một tí hoặc là giọng lên giọng xuống, giọng êm giọng nhẹ, giọng cứng cỏi hay không. Được. Thì nó khác hẳn.
Có một số người khi giận dữ thì người ta nói tiếng Anh với nhau.
Dạ, vâng.
Bình thường thì nói tiếng Việt, tại vì chúng ta cũng phải công nhận tiếng Việt là tiếng mẹ đẻ. Khi chúng ta nói tiếng Việt với nhau thì đó là những lúc vui vẻ, những lúc thương yêu, những lúc rất là tình cảm dạt dào. Nhưng khi mà giận dỗi cái gì và khi mà nói đến chuyện nghĩa là muốn nói lập trường cứ dứt khoát của mình đó, thì tự nhiên cái người đó nói tiếng Anh.
Và tiếng Anh thì không phải xưng hô gì,
không phải xưng hô hết. Đó, tức là khi mà cái người hôn phối nghe cái cô này bắt đầu nói tiếng Anh thì biết ngay là cô này cô đang muốn có một cái lập trường dứt khoát mà phải nghe rõ đấy nhá. Thành ra là tùy theo cái lúc mà cái xưng hô nó cũng có thể biểu hiện được cái tình cảm của hai vợ chồng tùy theo lúc. Thì chúng ta thấy là tại sao hàng ngày chúng ta thì luôn luôn lúc nào cũng tìm cách tỏ ra rất là lịch sự với người lạ, mà trong khi cái người quan trọng nhất với cái hạnh phúc đời mình là cái người hôn phối thì chúng ta lại không chú ý. Thành ra đó là lý do cái chủ đề hôm nay là xưng hô giữa hai vợ chồng. Thì có một điều tôi muốn nhấn mạnh ở đây thì có lẽ tôi cũng là phái nữ, thành ra là cũng muốn nói đến để cho biểu hiện cái tâm tư của phái nữ, là phái nữ cần luôn cảm thấy được người chồng yêu thương. Dù người chồng đã yêu thương rồi nhưng mà người phái nữ luôn luôn muốn cảm nhận và muốn được xác định rõ ràng, và muốn được quan tâm, muốn được săn sóc bằng những cái cử chỉ, bằng những cái ngôn ngữ cụ thể, chứ không có muốn là phải đoán, không phải muốn đoán mò. Dù đã biết ông chồng yêu rồi nhưng vẫn muốn ông chồng reinforce, tức là xác định, lặp lại để cho người này cảm thấy là được chắc chắn hơn. Thì có những người đàn ông thì ngược lại lại nghĩ đó là những cái nghi thức rườm rà. Người đàn ông nghĩ vậy, đã là vợ chồng thì tại sao lại còn phải rườm rà rắc rối như thế, nó không cần thiết. Thì ra nếu mà thường thường là những người đàn ông mà nghĩ như vậy, nếu mà chúng ta truy xét ra thì chúng ta sẽ thấy, tìm hiểu sẽ thấy là những người này, những người đàn ông này thường hay sinh trưởng trong những cái gia đình mà cha mẹ không thể hiện tình cảm với nhau.
Dạ, vâng.
Thành ra là mấy ông cảm thấy là không cần thiết. Thành ra là bây giờ chúng ta sẽ mời tất cả quý vị thính giả bên ngoài sẽ xin gọi vào và cho biết là quý vị gọi người hôn phối ở nhà bằng những chữ gì.
Dạ vâng, chúng tôi thấy có đó quý thính giả đầu tiên trên đường dây rồi ạ. Dạ vâng ạ, xin cho biết quý xanh. Hello. Dạ chúng tôi đã nghe. Dạ xin cho biết tên ạ. Vâng, mời quý vị trên đầu dây lên tiếng. Vâng ạ, xin cho biết tên.
À, xin chị, tên tôi là Thanh.
Dạ vâng, xin chào ông ạ.
À, tôi có góp ý kiến với các chị là chút xíu. Như các anh, lúc nãy anh trả lời là anh gọi vào anh bằng
Tùy lúc
vì tùy lúc thì tôi thấy cái đó không đúng. Rồi đã thương yêu thì phải thương yêu, cả có lúc giận hờn cái đó vậy. Chỉ lúc thương yêu nó gọi là cưng với là em, mà nó lúc mà giận thì gọi là tôi. Tại vì tôi là người Bắc, tôi là người miền Bắc, thế mà dùng chúng tôi nó rất nặng.
Vâng.
Dùng chúng tôi tức là không còn tình nghĩa thì mới dùng chúng tôi.
Vâng. Thế thì khi nào mà ông cảm thấy là bực mình và bất hòa và đang ở trong gọi là xung đột đó, thì ông dùng chữ gì?
Tôi vẫn bình thường, tôi nói anh em bình thường, không có gì hết. Nhưng có điều là tôi ít nói thôi.
Vâng. Vâng.
Chữ ít nói càng tốt, còn nếu không thì nó sẽ thành một cái trận chiến.
Vâng. Thì coi như là ông vẫn dùng chữ anh em trong bất cứ hoàn cảnh nào.
Vâng, tôi lúc nào tôi cũng dùng hết.
Vâng, vậy thì ba nhà cũng
đi dùng một cái tiếng khác là nó hết còn cái tình nghĩa đối với nhau đó rồi.
Dạ vâng, vậy thì chị chắc cũng dùng anh em thôi phải không thưa ông?
Vâng, cũng vậy, đúng vậy, hai chồng tôi lúc nào cũng vậy hết.
Dạ vâng, cảm ơn ông rất là nhiều.
Vâng, như vậy là ông đã thể hiện một cái câu tục ngữ của Việt Nam, tức là vợ chồng lúc nào cũng tương kính như tân.
tôi thấy ý kiến thế này đó là vợ chồng phải tôn trọng nhau, còn nếu không tôn trọng nhau thì như là cái tình cảm nó sẽ bị va chạm.
Vâng.
Đã lập gia đình nhau thì là nó đã là hai người bạn và người bạn thân nhất thì mới lấy nhau chứ.
Vâng.
Tôn trọng lẫn nhau thì phải dùng ngay cả những cái xưng hô cũng phải có cái sự tương xứng.
Vâng. Cái ý kiến của ông rất là hay, thì hy vọng là mời ông sẽ đóng góp trong chương trình của tuần tới. Thì chương trình tuần tới chúng ta sẽ mổ xẻ sâu hơn về cái ngôn ngữ giữa hai vợ chồng và cái cách hành xử giữa hai vợ chồng. Thì nhân cái ý của ông gọi vào, thì tôi nhân thể đây sẽ kể một cái câu chuyện vui. Là có một cái câu chuyện vui kia là có cái ông quan tòa đi ra xử một cái vụ án. Thì ông quan tòa hỏi cái người đó là tại sao anh lại đánh vợ dã man như thế. Thì anh này trả lời là bởi vì lúc đó cô ấy không phải là vợ tôi. Thì ông quan tòa hơi thắc mắc là tại sao. Thì ông trả lời là bởi vì lúc đó cô ấy xưng là bà và xưng là tao. Thành ra lúc đó cô không phải là vợ tôi nữa. Thì chẳng hạn lúc đó là cô lại nói gì đó, bà cóc cần mày có làm gì thì cứ làm, thí dụ vậy. Thì là lúc đó là ông này khi nhào tới mà đánh xối xả. Thì ông giải thích là lúc đó cái người ấy không còn là vợ tôi nữa. Thành ra đây là một cái câu chuyện vui, nhưng mà nó để nói rõ cái ý của ông vừa gọi đến.
Dạ vâng, cũng rất là gọi là ý nhị thâm thúy đó Phạm ạ. Cảm ơn ông rất nhiều, cũng như câu chuyện của chị Phương Nam. Mời quý thính giả trên đường dây kế tiếp ạ.
Alo.
Dạ mời chị.
Dạ chào cô Phương Nam, chào cô Kim Thoa. Hồi mới quen nhau á, tại vì bọn Phương lớn hơn ông xã 2 tuổi. Thành ra lúc đó không bao giờ nghĩ rằng mình lấy chồng nhỏ tuổi hơn mình. Hồi nhỏ cứ ao ước là lấy người chồng lớn ít nhất phải từ 5-10 tuổi. Mà duyên phận đẩy đưa thì cái xong bảo cầu hôn mình thấy sao ổn, mình giống như bà già mà có người cầu hôn trẻ mà bảo là nhứt gái lớn hai, chồng cũng biết những cái câu đó, mặc dù là sống ở Mỹ lâu năm mà không biết làm sao, nhưng mà lúc đó mình cứ xưng tên thôi, xưng tên đi cho nó dễ xử sự. Kêu anh xưng em thì lúc đó cảm thấy nó ngượng. Vậy. Rồi khi cưới nhau về vẫn xưng tên, thời gian đầu xưng toàn tên với nhau thôi, và ảnh cũng vậy, cứ hai người xưng tên qua xưng tên lại. Thì một số bạn bè tới nhà chơi bảo sai đứa này nó dở người. Có nhiều người ta, tại vì cũng lúc đó là mình lập gia đình cũng lớn tuổi rồi, thì họ không có, những người bạn ngộ lắm, họ nghe họ bảo trời ơi lớn tuổi rồi xưng tên nhau giống như thời đi học vậy. Nhưng mà bên Xuân thấy cái chuyện đó cũng bình thường, ăn thua thành thói quen trong gia đình, không có gì đâu. Nhưng mà về sau này khi có con thì cái đứa con đầu nó tự nhiên nó cứ hồi nhỏ cái tiếng đầu tiên mà nó thốt ra đó, meme. Tối ngày nó cứ kêu me me, nó ngủ dậy nó cũng kêu me me, rồi nó đói nó cũng me, nó kêu toàn là me me không mà. Thật tự nhiên nó lúc đó ông xã mình lại kêu mình là me me.
Vâng.
Không biết sao. Dạ tối ngày me me lấy giùm cho ba ba này đi, rồi cứ tự nhiên cho đến bây giờ cứ me me với ba ba. Rồi nhưng mà thông thường trong gia đình mà nếu nói chuyện có gia đình chồng hoặc là vợ hoặc là bạn bè tới thì anh em, hoặc là kêu tên kêu mà sau lưng vắng mặt á, thì anh bao giờ cũng nói cái tên đó, giống như là Quảng Xuân nói vậy, Quảng Xuân thế này. Có một lần á thì cũng có người hỏi là sao chưa bao giờ thấy tụi bay xưng mình ơi, tại vì mình thì là gốc người Nam. Và trong gia đình cũng hồi đó ông bà ngoại và cũng ông bà cố cũng nghe nói là xưng mình ơi với nhau. Mình thấy hai chữ mình ơi rất là ngọt ngào và rất là dễ thương, nhưng mà sau mỗi lần mình kêu chữ mình ơi lên một cái ông phá là ông cười. À, không quen.
Vâng, nghe lạ.
Dạ, tham gia bây giờ cái xưng hô mà thường xuyên trong gia đình của anh Xuân là anh em, và nhiều nhất là mẹ mẹ với ba trong cái hàng ngày đó. Nhưng mà hễ mà có khách khứa đó thì anh với em hoặc là chỉ vậy thôi, chứ chưa bao giờ tụi này xưng tôi với cô hết. Và thứ hai nữa là cũng kể một cái chuyện vui. À, có cái này nữa thì chỉ có trong ba gia đình thôi, hai vợ chồng với nhau thì ảnh thường xuyên hồi mới quen vậy gọi điện thoại cứ kêu mình bằng cưng. Ồ, lúc đó mình nghe chữ cưng mình rụng rời trên tay, tại vì
cảm động
không biết làm sao, tại lúc đó lập gia đình ba mấy tuổi mà tự nhiên có ai kêu mình bằng cưng.
Vâng.
Rất là lạ cái lỗ tai, nhưng mà riêng người quen mà bữa nào mà không nghe chữ cưng á, hay là anh cưng lấy giùm anh cái này, cưng lấy giùm anh cái kia, tự nhiên cảm thấy nó thiếu thiếu cái gì, và nó cảm thấy là chắc bữa nay mình làm cái gì mà không được kêu chữ cưng. Thì cũng có một cô bạn á, tụi bay sớm quá thì thôi, nhưng mà có một lần đi về Houston vô tình thôi đến nhà cô bạn chơi, thì tự nhiên thấy ổng trên lầu, ông bạn, ông xã của cô bạn nói cưng ơi cưng có điện thoại. À, thì ra không phải một bà mình chị, mình được kêu cưng mà trong khi cái cặp nó cũng lớn tuổi lắm rồi. Dạ thì vâng. Có một trước khi mà rời đường dây thì Quảng Xuân chỉ nói là có, đây là câu chuyện có thật trong gia đình. Quảng Xuân về dưới Bến Tre đó, và vô tới tận vùng sâu vùng xa luôn đi thăm gia đình, thì có một cái gia đình đó con đâu 8-9 đứa vậy đó sắp hàng ra chào, nhưng mà vợ chồng xưng mày tao không à.
Vâng.
Dạ, mình rất là sốc, nhưng mà họ thương yêu nhau khủng khiếp, nhưng vâng. Mà mình nghe mình vẫn không chịu được, hình như có lẽ đó là cái truyền thống gia đình từ vâng. Ông bà truyền lại hay sao. Lúc đầu mình cũng tưởng hai người đang giận hờn nhau, đang gây gỗ nhau, và mày tao nghe nó rất là thô thiển, nhưng mà đến khi mình đi về mình mới biết gia đình đó yêu thương nhau và rất là chiều chuộng nhau, nhưng mà hình như quen lại mày với tao mà. Thành ra đây là cái xưng hô nó tùy theo cái bản sắc và cái tính
cái
chất
văn hóa cái
dạ, văn hóa của đó. Mỗi vâng. Và cái nhìn của mỗi một cái cặp vợ chồng.
Vâng.
Dạ. Yeah. Vâng. Chị Quảng Xuân chỉ hy vọng là sau này hai vợ chồng Quảng Xuân không có cái kiểu mà cô với tôi hay là mày với tao.
Nhưng mà hỏi bảo Xuân một cái này là từ lúc mà chuyển sang anh em đó là vô tình từ từ nó chuyển lúc nào không hay, hay là cũng phải một thời gian tập luyện?
Dạ, nó cũng khó lắm, nhưng mà tại vì thế này, trong cái cuộc sống có lẽ anh cũng lo làm rồi phép sao á. Mà nếu mà nhìn vào thì ai cũng bảo ôi sao ổng già hơn mày quá nhiều, thật sự là ổng nhỏ mình 2 tuổi. Và cái sự kính trọng của mình nể trọng ổng nhiều, nhiều lĩnh vực lắm. Mình không có đặt vấn đề tuổi tác ở đây nữa, mà lúc đó từ cái sự kính trọng nể trọng đó mình kêu ổng 100 chữ anh thì cũng xứng đáng lắm. Thành ra từ vâng. Đó là anh với em luôn.
Dạ vâng,
thật ra cái chữ
chị.
Anh em đó nó không có biểu hiện lên cái tuổi tác, mà nó là biểu dạ, hiện lên
thân.
Cái sự
dạ.
Tôn trọng, mà mình cảm thấy ông chồng mình gọi là anh. Thành ra là cái điều mà Quảng Xuân nói đó là nó cũng diễn tả được hết tất cả những cái ý mà chúng ta muốn nhắc đến, là cái xưng hô nó biểu hiện cái văn hóa của mỗi vùng, của mỗi gia đình. Đó. Rồi cái như là Quảng Xuân thì Quảng Xuân dùng chữ xưng hô với nhiều tình huống khác nhau, đúng không? Tại vì có khi thì dùng là anh em, có khi thì dùng cưng, có khi thì có những người có những cái chữ riêng ở trong gia đình mà chỉ có cái gia đình đó đặc biệt và hiểu. Thành ra cái đó là những cái tình huống khác nhau.
Dạ vâng, cảm ơn cô rất là nhiều. Mời quý vị kế tiếp ạ. Vâng, chúng tôi đã nghe ạ. Xin cho biết tên ạ. Vâng, xin mời lên tiếng. Hello. Dạ vâng, mời quý vị cho biết quý danh.
Hello, dạ tôi là Hải. Tôi thấy mỗi hoàn cảnh đều không giống nhau. Đối với tôi hoàn toàn nó không có giống chút xíu nào hết. Tại vì nhìn từ anh em đối với tôi không còn nữa. Tại vì bà xã bà bỏ rồi. Làm sao tôi nói chuyện được, phải không? Không có chịu giống nhau được hết. Cho nên tôi thấy chương trình của mấy cô đi theo một cái phương cách làm tôi không hiểu được. Tôi thấy mọi người hoàn toàn không giống nhau chút xíu nào hết.
Vâng.
Bà xã bỏ trong khi tôi bệnh, làm sao tôi có nhìn từ anh em và thương yêu được nữa. Không thấy không?
Nhà vâng. Lúc còn bà xã thì hai người xưng hô làm sao là anh em phải
không? Cũng có anh em rất là ngọt.
Dạ vâng.
Cho nên tôi thấy nhiều người nói xong rồi, người khác họ nói không đúng. Đối với tôi lại cũng thấy không đúng.
Dạ vâng.
Bởi vì cái chương trình của cô đi theo một cái group nào mà nó hoàn cảnh giống giống nhau á, hoàn cảnh người ta có, đang có hạnh phúc, còn như tôi là không có hạnh phúc, thành ra thấy nó trái ngược. Và tôi muốn muốn cô làm ơn, đừng hiểu lầm tôi, tại vì tôi thấy cái cô Vũ Thanh Thủy á, tôi phải nói thẳng, chương trình của cổ không có hay, tại vì cổ có vấn đề tốt, khoe xấu che, khi tôi nói đụng chạm ai là cũng cướp một cái rụp liền.
Dạ vâng, như thế này là thưa ông, cảm ơn ông đã đưa cái ý kiến đó. Tuy nhiên bởi vì hôm nay không có chị Vũ Thanh Thủy ở đây đó để mà trả lời với ông, nhưng mà thưa ông biết cái chính sách của đài là những cái gì á tốt đẹp để mình muốn cổ võ cho cộng đồng á, hoặc là người ta gọi là những cái hay mình muốn khuyến khích nhau, chứ còn những cái xấu thì đâu có bao giờ ai nêu ra để cho mọi, nêu ra là chỉ để mà làm gương để chúng ta tránh né chứ còn không. Cảm ơn ông cái ý kiến của ông, đây cũng là một cái ý kiến Phương ạ.
Vâng
nhưng mà với hôm nay với trở lại với cái chủ đề mà chị Phương Nam đưa ra.
Vâng, chương trình tình yêu và gia đình chúng ta có mục đích xây dựng, nhưng mà trong cái các học hỏi thì chúng ta học hỏi với bất cứ hoàn cảnh nào. Thành ra tất cả quý vị thính giả cứ gọi phone vào và chúng ta cũng có thể học hỏi từ những cái điều negative, thì cái đó là cái cách nhìn. Thì chúng ta trở lại cái chủ đề ngày hôm nay, thì trong cái cách xưng hô thì đúng là tùy theo hoàn cảnh, tùy theo gia đình của mỗi người, chúng ta sẽ mang lên để chúng ta phân tích và tìm hiểu. Thì trong cái văn hóa Việt Nam nó rất là màu sắc, thì chúng ta thấy là cái chữ mình hồi nãy, vâng, hình như có một quý vị gọi vào.
Dạ vâng, mời quý thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Dạ chúng tôi đã nghe, xin cho biết tên ạ. Vâng, xin mời lên tiếng.
Hello,
mời chị.
Chào hai cô trên đài. Con tên là Nguyên đó.
Vâng, mời Nguyên.
Nhưng mà con, cái chú vừa nói, vừa gọi vô đó, chú phàn nàn vậy thì con không có đồng ý, tại vì cô Vũ Thanh Thủy đưa ra cái chương trình này nghe rất là hay. Mỗi người có cái hoàn cảnh của gia đình, tại sao mà chú phải bắt buộc mỗi gia đình nào cũng giống chú bất hạnh thì do nơi chú thôi, còn nếu như chú không thích nó thì chú đừng nghe, tại sao mà chú phải cầm lên người ta về vấn đề đó, con không có đồng ý.
Vâng. Cảm ơn Nguyên. Thì bây giờ là chúng ta hãy trở lại cái chủ đề ngày hôm nay. Thì hồi nãy mình có nói đến cái chữ mình. Chữ mình là một cái chữ xưng hô giữa hai vợ chồng rất là dễ thương. Và nó phải nói là nó diễn tả được cái ý là mình với ta tuy hai là một, mà ta với mình tuy một là hai. Đó là cái chữ mà theo tôi, theo cái ý riêng của tôi thôi, thì nó là một cái chữ rất là dịu dàng và rất là đằm thắm trong cái liên hệ của vợ chồng. Dĩ nhiên cái chữ mình này thường thường dùng là ngôi thứ hai. Chẳng hạn như là vợ thì gọi chồng là em với mình. Tôi có một người bạn gọi ông chồng như thế, chẳng hạn như là hôm nay mình muốn ăn món gì, em sẽ nấu cho mình ăn. Thì cái câu đó nghe rất là dễ thương, rất là ngọt ngào. Và cái ông chồng cũng gọi bà vợ là mình, xưng anh. Thành ra cái chữ mình đó là một cái chữ xưng hô rất là phổ biến trong gia đình Việt Nam.
Theo con có ý kiến giống như là vợ chồng á, mà hồi xưa đó con thấy ba mẹ con á, ba con á cứ ở Việt Nam cứ kêu mẹ con bằng mày không thôi là mẹ đứa này mẹ đứa kia, rồi mẹ con thì xưng với ba con lại bằng ông với tôi. Con hồi xưa thì con thấy mình, con không có để ý, con còn nhỏ con không có để ý, con không thấy có cái gì để ý. Nhưng mà lớn rồi con đi lấy chồng á thì bây giờ ông xã con á thì kêu con đôi khi giống như cái chị nãy nói, gọi phone về kêu cưng ơi, cái nghe tiếng cưng ơi, cái mình thấy dù
nó
mình giận đi, cái con nghe vậy cái con thấy con hết giận à. Giống vậy á. Và với tiếng Anh hàng ngày thì con với ảnh thì xưng anh với em, rồi nhiều khi không có con ở nhà hay là gì ảnh vui vẻ mình thì cũng kêu cưng ơi, hay đôi lúc có bạn tào lợi thì dẫn anh với em, cũng đôi khi ảnh cũng kêu con bằng cưng, mà nghe cái tiếng cưng đó mình tự nhiên cái mình mát bụng à cô.
Vâng, đúng rồi, cái đó là cái ý của em nói rất là rõ nha. Chữ cưng, mà có nhiều người gọi những cái chữ chẳng hạn như con mèo con của anh, hoặc là con dê nhỏ của anh, con búp bê của anh, thí dụ vậy. Thì những cái chữ đó là những chữ trìu mến, yêu thương, nó biểu hiện một cái sự thân thương vô cùng và trìu mến vô cùng giữa hai vợ chồng. Thì tự nhiên là như là Nguyên nói, thì nghe cái chữ đó, cái tự nhiên mình cảm thấy cái tình cảm của mình nó lai láng, nó dạt dào. Đó, thì đó là những cái chữ thường hay dùng bây giờ.
Dạ vâng, dạ, cảm ơn rất dạ, nhiều.
Con hỏi trong khi con hỏi mẹ con tại sao mẹ không kêu ba bằng anh với em. Mẹ con nói thấy ở Việt Nam hồi xưa ít ai gọi bằng tiếng đó, anh ông với tôi không thôi, mày với tao không mà
chắc tại vùng tùy theo vùng nha,
yeah,
tùy
tao, theo vùng, nhưng mà xưng ông với tôi là nhiều. Yeah. Và dạ, đàn ông mới chuyên gia xưng với vợ là mày với tao.
Cái đó nó là cái tùy theo cái vùng, yeah, và cái văn hóa của cái vùng đó. Yeah. Thành ra là những chữ dùng như vậy. Và sở dĩ ngày xưa những cái chữ dùng của cái bậc tiền bối, những bậc cha mẹ ông bà của chúng ta, những chữ dùng ngày xưa không có được êm ái, nhẹ nhàng và thân thiết như bây giờ, thì nó cũng có cái lý do đằng sau. Thì chúng ta thấy rõ ràng là ngày xưa cái xã hội của Việt Nam thường thường nó khắt khe hơn bây giờ. Và thường thường chúng ta thường sống quây quần trong một đại gia đình, không có sống riêng tư như bây giờ. Chẳng hạn như trong gia đình thì cả mấy chục người sống có đời, có cả ông bà ngồi lù lù ngay đó, rồi cha mẹ chồng ngồi ngay đó, thì làm sao mà hai vợ chồng trẻ có thể nói lên những cái tiếng cưng ơi cưng à. Với lại nó không dám làm như thế. Chẳng hạn thì thí dụ như bà mẹ chồng sẽ không muốn nhìn thấy cái ông con trai yêu quý của mình chiều chuộng và âu yếm con dâu, thì sợ là con dâu mình nó sẽ lên nước. Thành ra cái sở dĩ những cái chữ dùng đó là bởi vì nó nằm trong một cái bối cảnh hoàn cảnh sống đại gia đình, nó không có riêng tư như bây giờ. Thành ra những chữ dùng đó nó phải có một cái sự hơi xa cách. Và với lại một số người lại nói là hay dùng chữ là ba sắp nhỏ với má bầy trẻ. Là tại sao? Là tại vì sống ngồi đó thì cả một bầy trẻ nó ngồi chung quanh. Thành ra làm sao mà có chuyện mà cưng với lại các thứ.
Vâng, xin được mời quý vị khác trên đường dây ạ. Dạ, chúng tôi đã nghe. Vâng, xin cho biết tên. Hello.
Em tên là Phú. Chào cô Phương Nam với lại chị Kim Hoa.
Vâng, chào Phú.
Hai cô chị Phương Nam khỏe không?
Cảm ơn
chương trình này rất là hay. Nghe thì nó rất là nhẹ nhàng, nhưng mà nhiều khi nó cũng rất là thâm túy.
Nó cũng quan trọng chứ phải không?
Dạ đúng rồi cô, tại vì cái xưng hô mỗi ngày trong gia đình á, hình như là vợ chồng với nhau người ta gọi nhau không biết bao nhiêu trăm lần mỗi ngày cô.
Đúng rồi.
Nhưng mà nếu mà mình không có biết, không phải là cháu nói, không phải là không biết, mà mình không có dùng cái từ để mình gọi cho nó nghe nó ngọt ngào, nó nghe nó êm ái. Cho dù lúc mà mình giận hay là lúc mình vui hay là lúc mình có cảm giác là gần nhau, thì cái từ đó rất là quan trọng. Tại cháu nghĩ cái lúc vui hạnh phúc á, thì mình anh ơi em ơi, mà cái lúc giận nhau á, thì cũng đừng có nên sửa cái từ đó. Tại vì cái từ đó là mỗi một cặp vợ chồng người ta có riêng một cái từ của người ta rồi. Giống như cái chị nãy chị nói là chị nghe một tiếng cưng ơi là chị thấy là chị hết mệt rồi, chị thấy là chị lân lân, chị khỏe hẳn rồi. Nhưng mà như vợ chồng cháu thì cũng theo cái trào lưu của mấy cái giới trẻ bây giờ thì bà xã cháu cứ kêu là ông xã ơi, cứ là ông xã ơi thôi. Nhưng mà cái từ ông xã thì cũng như cô Phương Nam nói là cái từ để như mình nói ồ đây là ông xã của tôi, nhưng mà thành ra cái từ của vợ chồng luôn rồi. Hay là lâu lâu vợ cháu nói là chồng ơi hôm nay anh muốn ăn cái gì, thì mình nghe mình biết đó là vợ mình kêu mình rồi, hoặc là cái từ đó là riêng của mình dùng cho vợ chồng với nhau. Thành ra cho dù vợ chồng cháu mà lâu khi có agu hay là cãi nhau một cái vấn đề đó, cũng là anh em hoặc là cũng là ông xã bà xã thôi, chứ không có chứ bây giờ nghĩ tới là dùng những cái từ khác nặng nề như là tôi với anh hay là ông với tôi hay là cái gì đó. Tại vì như cô Phương Nam nói, vợ chồng cái đầu tiên là phải tôn trọng nhau, hả? Tôn trọng nhau thì mình mới thương nhau được. Còn mình thương ai nói thương cách nào thương, mà tới khi mà gây lộn mà mày tao hay là tôi với ông với bà thì thôi, cháu nghĩ cái đó là người ta tôn trọng ở cái mặt nào đó thì cháu không biết, nhưng mà cháu nghĩ đã tôn trọng như là tương chính như tân á, thì lúc đó thì mình có thể mình nghĩ là cái từ xưng hô trong nhà hay trong mỗi gia đình hay mỗi cặp vợ chồng người ta có cái từ riêng của người ta, để mà khi mà giống như đi xa hay là ở xa hay là gọi điện thoại hay là thủ thỉ thỏ thể với nhau, mà chỉ cần nghe cái từ đó thôi là người ta thấy hạnh phúc rồi cô.
Vâng, rất là cảm ơn Phú. Thì rất là quan trọng cái điều mà Phú nói là ngay cả những lúc bất bình, những lúc xung đột, những lúc mà chiến tranh, bất hòa, thì chúng ta cũng không nên dùng những cái chữ quá negative, những chữ quá xấu, những cái quá nghe nó mất hết tình nghĩa. Thì những cái chữ đó thì chúng ta nên bỏ ra ngoài cái tự điển của chúng ta. Thì cái điều đó là cái điều một cái cách để mà vun trồng cái hạnh phúc trong gia đình. Thì bây giờ để hỏi Phú một câu là cái chữ ông xã bà xã, Phú có biết là tại sao người ta gọi là ông xã bà xã không? Tại cả hai cái chữ này nó rất là phổ biến, nó rất là thông dụng trong cái gọi xưng hô giữa hai vợ chồng. Nhưng mà tại sao người ta gọi là ông xã bà xã? Phú có biết không?
Cháu thì thật sự cháu thưa không Phương Nam là ngày xưa thì ba mẹ cháu á, cái lúc mà thời mà ba mẹ cháu đứa cháu còn nhỏ thì mỗi khi mà đi thăm viếng người này người nọ hoặc hợp mặt á thì ba cháu hay nói đây là bà xã của tôi, không hoặc là mẹ cháu nói đây là ông xã của tôi, như vậy với những người thân quen vậy đó. Thì cháu chỉ nghe cái từ đó là cái từ để giới thiệu là người ta cắn cái từ nó đây là bà vợ của tôi hoặc là bà vợ ông chồng của tôi, thì nó là cái từ ông xã với bà xã thôi. Thì cháu không có, cháu cũng chưa, cô đang hỏi không rất là hay.
Bây giờ
tại sao
đúng
thì cô chị cô giải thích xuống.
Vâng, thì rồi là tại vì tôi nhìn thấy là tôi nghe thấy mọi người cứ hay nói ông xã bà xã, nếu cũng thắc mắc thì đã cũng hơi tìm hiểu một chút xíu. Thì cái chữ ông xã bà xã thì thật sự đó nó có nhiều cái cách để giải thích lắm, nhưng mà một cái cách giải thích mà tôi nghĩ có lẽ là đúng hợp, có vẻ hợp lý nhất là tại vì ngày xưa trong cái xã hội Việt Nam ngày xưa, cái sự giao tiếp trong cộng đồng đó nó lớn nhất ở cái hàng cấp là làng xã. Thành ra là khi mà người ta sinh hoạt như vậy trong một cái gia đình thời xưa đó, người ta nhìn lên cái người quan trọng nhất ở trong cái làng xã đó là ai? Là cái ông xã, là cái bà xã. Thành ra đó là lý do trong cái gia đình khi người vợ gọi ông xã ơi, có nghĩa là họ muốn tôn trọng và coi như đó là cái người quan trọng nhất trong cái khu đó. Đó, thành ra người ta gọi chữ ông xã, bà xã là nó là do từ hồi đó, tại vì cái sinh hoạt ngày xưa đó, nó ở cái tầng cấp làng xã, mà cái người quan trọng nhất trong cái làng, cái xã đó là cái ông xã hoặc là cái bà xã. Thành ra đó là lý do mà sau đó người ta áp dụng trong cái đời sống hàng ngày, người ta gọi cái chữ ông xã bà xã có nghĩa là vợ hoặc chồng. Rồi có một số...
Mà cô Phương Nam biết đó hả? Cháu có một cái này cháu cũng chia sẻ với cô Phương Nam với lại quý vị khán giả là ông bà ngoại cháu á, thì cái thời mà ông bà ngoại cháu mà tụi cháu thấy còn nhớ là năm đó ông bà ngoại cháu cũng phải là tám mấy tuổi rồi mà vẫn rất là ngọt ngào hả? Mình ơi, cái từ mình ơi á, cái công nhận nó nghe nó còn ngọt hơn đường nữa. Mà bà ngoại cháu mà kêu mình ơi là ông ngoại cháu ơi, là trời ơi, tụi cháu chỉ ngồi xuống chỉ mà cười thế hai ông bà gọi là tình tứ như vậy thôi. Mà mình tụi cháu là cái thế hệ sau rồi, ba bốn thế hệ sau rồi thì tụi cháu không có gọi mình ơi nhưng mà cứ gọi ông xã bà xã. Thì là cái từ đó nó giống như là nó thành đập popular rồi.
Nó nhập tâm rồi.
Bây giờ người ta cứ dùng ông xã bà xã, ông xã bà xã, nhưng mà không phải nghĩa là mình gọi là ông với bà là mình không có tôn kính, nó trở thành một cái danh
chữ, một cái chữ dùng. Đúng, nó trở thành một cái chữ thôi. Rồi cái có nhiều người lại gọi nhau là vợ với chồng. Tôi có một cái cặp bạn đó.
Rồi bà xã cháu cũng mới chồng ơi hôm nay
chồng ơi
cái gì
để vợ làm cho.
Thì lúc đó. Đầu thì cháu cũng hơi nghe nó lạ cái lỗ tai, hay hồi đó thì hay là anh với em. Thì ba mẹ cháu tới bây giờ cũng 70 mấy tuổi cũng là anh với em thôi, giận nhau lắm cũng anh với em, mà thương nhau cũng anh với em. Chỉ có đi ra ngoài đường giới thiệu là ông xã bà xã thôi. Nhưng mà cháu nghe vợ cháu nói chồng ơi, cái mình nghe lúc đầu mình thấy cái tiếng nó hơi cọc lóc một chút, chồng ơi, đúng không? Nhưng mà dùng
thì nó rất
viết,
dễ thương,
nói viết thì nó thành ra là một, đúng là cô nói là một cái từ riêng của vợ
nó
chồng
rất
cháu
dễ
là dễ thương.
Vâng.
Là mình lâu lâu cháu cũng ngược lại giống như bà vợ muốn hôm nay mà muốn mua cái gì anh đi đang chợ, đúng không?
Với lại nó có một
cái thói quen, thành ra nó là cái từ riêng của cặp vợ chồng.
Đúng vậy. Với lại mỗi mỗi một gia đình họ cũng muốn có một cái
chữ riêng,
mật mã riêng để họ nói với nhau và họ hiểu thôi. Chứ còn ai cũng giống nhau, nếu cứ như vậy thì đến khi người khác gọi nghe, nhiều khi có người có giọng nói ngọt hơn thì lại nghe thấy ngọt hơn. Nhưng mà cái mật mã riêng chỉ có những người đó nói với nhau.
Cái lý do người ta gọi vợ ơi, chồng ơi là tại vì cái cặp mà bạn của tôi đó, họ giải thích rằng là khi gọi chồng ơi có nghĩa là chỉ có cái ông đó được cái chữ đó,
chữ
thôi.
Đó thôi,
không có một người nào khác được hết. Thành ra dùng chồng ơi với lại vợ ơi, đó là những chữ, đó là những chữ mà họ gọi với nhau trong một cái lúc tình cảm rất là dạt dào chan chứa.
Vậy.
Đó, thành ra là cái điều đó rất là dễ thương. Rồi chúng ta lại phân tích tại sao mà có nhiều người lại gọi là bố với mẹ.
Dạ vâng.
Cái đó là cái cách dùng của người rất là phổ thông của người Bắc.
Vâng.
Rất là phổ thông của người Bắc.
Thay cho con đấy.
Gọi là bố mẹ hoặc dạ. là bố Trang, bố Điền, mẹ Trang.
Vâng.
Hoặc là đặt gọi tên cái đứa con lớn nhất, chẳng hạn đứa con lớn nhất tên Tiên thì bảo là bố Tiên.
Vâng.
Đó. Thì tại sao như vậy?
Cũng nhưng là một cái
cũng
truyền thống.
Cũng là một cái truyền dạ. thống, nhưng mà chúng ta thấy phân tích một tí xíu, chúng ta thấy nếu mà gọi như vậy đấy, thì thật sự nó không có biểu hiện cái tình cảm giữa hai người là tình cảm vợ chồng, mà nó cho chúng ta một bức tranh gia đình. Để nhìn vào như chúng ta thấy một cái bức tranh gia đình là cái liên hệ cha mẹ của những đứa trẻ đó. Thành ra nó có một cái sự chặt chẽ trong gia đình hơn là cái intimate, tức là cái sự riêng tư của hai vợ chồng.
Vâng.
Mà nó cho cái bức tranh gia đình.
Vâng. Nhưng mà khi riêng tư giữa hai vợ chồng không á, thì họ lại có những cái cách riêng của nhau để bộc lộ. Như khi cũng câu nói đó, nhưng mà cái giọng họ chỉ khác đi một tí là nó khác ngay phải không ạ? Xin mời quý vị khác trên đường dây.
Hello, chào chị ạ.
Dạ vâng, xin được biết quý danh ạ.
Dạ thưa bà, tôi là Quang, tôi ở bên Tây Đức ạ.
Dạ vâng, xin chào ông.
Dạ vâng. Thưa hai bà, thì trước khi mà tôi có một chút xíu ý kiến về cái hay là một cái sự chia sẻ về vấn đề xưng hô á, thì có bốn câu thơ xin đọc để chúng ta cùng ngẫm nghĩ xem thế nào. Là tình yêu thần thánh cũng tôn thờ, tình yêu cảm hứng của nguồn thơ, tình yêu tự hủy trong ghen hận, giết chết tình xưa lúc dại khờ. Thì trong tình yêu nó có nhiều mặt, trong tình cảm cũng vậy, và trong cách xưng hô hoặc là mình gọi nhau nó cũng có nhiều cái để mà gọi. Cũng như anh bạn lúc nãy, anh Phú gì đó nói, trong lúc giận nhau cũng không được dùng những cái lời mà tục tằn hoặc thô lỗ, thì tôi rất đồng ý. Nhưng mà mình có cảm được là cái sự lạnh lùng, sự lạnh lẽo trong cái sự giữa anh và em không? Ví dụ như là người vợ nói với người chồng rằng là sao anh lại ra thế này hả anh? Xưa anh có như vậy đâu. Cũng là anh, là em, nó ngọt ngào như thế. Mà mình có cảm nhận được cái lạnh lùng ở trong đó hay không? Tại sao mình không phát tiết những cái cơn giận của mình, cái tình cảm của mình bằng những lời lẽ thật chân thật, rằng là bằng cái cảm xúc của mình đừng có dồn nén nó lại, đừng có để cho cái danh từ anh và em nó làm cho mình phải cố gắng ngăn chặn cái nguồn cảm xúc của mình, và dùng thẳng ra tại sao ông lại như thế, ông nói tôi nghe đi, hay là mình nói với vợ mình tại sao cô lại ra như thế này, giờ cô sẽ giải thích cho tôi được. Thì đó là một cái sự rõ ràng, mình giận, mình thương, mình mới giận, mình có giận mình mới đổi, mình mới tỏ cho người ta biết rằng là tôi đang giận đây. Chứ bây giờ một cái lời lẽ quá ngọt nhưng mà quá lạnh thì hai bà nghĩ thế nào? Tôi thì trong gia đình cũng có những cái sự xung đột, cũng có những sự thương yêu. Nhưng mà khi nào tôi giận thì tôi cho biết rằng là tôi giận, và qua cái lời lẽ cách xưng hô của tôi, khi nào tôi thương, tôi yêu, tôi âu yếm thì chỉ như những lời lẽ khác, và cũng tùy theo cái cách nói và cái giọng nói của mình nữa. Chứ nếu mà mình lúc nào cũng theo một cái khuôn khổ nào đó, chẳng hạn như người ngoại quốc họ chỉ có chữ, tôi bên Đức thì nói khác, nhưng mà bên tiếng Anh thì tôi nghĩ rằng là you and me hay là I and you cái gì đó, không có anh em có gì cả. Nhưng mà tùy theo cái nồng độ và cái cách nói và cái giọng nói, thành thử ra đôi khi nếu mình đặt nặng cái vấn đề cái cách xưng hô nhiều quá, không biết rằng là nó còn để cho mình bày tỏ cái cảm xúc thật của mình với cái người mình thương thật, mình ở với họ cả đời không? Tôi xin cứ ý nghĩ như vậy thôi ạ.
À vâng, thật ra cái ý của anh Quang cũng là một cái ý rất là hay. Mà thật ra cái đó thì tôi thấy là nó tùy theo cái quan niệm chủ quan của mỗi người thôi. Nhưng mà dĩ nhiên là cái ngôn ngữ là cái hình thức, ngôn ngữ, tức là một cái cách, một cái phương tiện để chúng ta truyền đạt ý tưởng cho người kia. Nếu chúng ta biết sử dụng ngôn ngữ một cách chính xác và một cách chuẩn, thì chúng ta sẽ đạo đạt được cái mục đích. Thì dĩ nhiên là cái cách dùng đó, thì chúng ta chỉ có tránh những điều, những cái chữ dùng quá thô lỗ. Nhưng mà cái chữ dùng mà mỗi tình huống một chữ dùng khác nhau là một điều rất là hay. Đó là một cái đẹp của ngôn ngữ Việt Nam, là chúng ta có thể dùng gọi vợ, gọi chồng bằng những chữ khác nhau, tùy theo cái trình độ, cái sự mà, cái tầng độ mà thương yêu, hoặc là hờn giận, hoặc lạnh lùng của giữa hai đôi vợ chồng. Thì cái đó là cái cách để chúng ta truyền đạt cái ý tưởng của chúng ta ra ngoài. Nếu mà anh Quang nói cái câu đó thì tôi rất là đồng ý, là nếu chúng ta biết sử dụng những cái chữ dùng đó là lý do chúng ta phân tích những cái cách xưng hô giữa hai vợ chồng, nó có cái nghĩa gì, nó có cái ý gì, nó đã đạo đạt được cái tình cảm gì, thì chúng ta nếu mà biết dùng được tất cả những điều đó thì cái người hôn phối của chúng ta không cần phải chờ chúng ta phải cãi nhau hay cái gì cả, chỉ cần nghe cái giọng nói và cái cách dùng chữ làm họ biết được cái tầng độ level tình cảm của chúng ta ở trong lòng như thế nào. Đó, thành ra là hồi nãy giờ quý vị gọi vào thì tôi thấy là nó cũng biểu hiện tất cả những cái ý tưởng đó. Chẳng hạn như lúc mà hai vợ chồng, như là nãy các quý vị gọi vào thì có người nói là lúc mà vui vẻ thì gọi là cưng, thì lúc mà này kia thì có những cái chữ dùng khác nhau, chứ không phải là chỉ dùng một chữ hết. Thì nếu mà dùng một chữ hết thì chúng ta lại phải hơi khó khăn hơn, là chẳng hạn như nếu chúng ta chỉ có dùng gọi là anh và em, thì cái chữ anh và em đó chúng ta lại phải dùng một cách khó hơn, là chúng ta phải dùng cái luận, cái điệu và cái trường độ, cái âm thanh của chúng ta để chúng ta có thể đạo đạt được cái diễn tả, được cái ý tưởng. Thành ra nếu chúng ta dùng được nhiều chữ dùng thì chúng ta sẽ bớt được cái trường độ và cường độ của cái chữ đó. Thành ra là thật ra cái ý của anh Quang và ý của quý vị hồi nãy nó cũng gọi là giống nhau, không khác. Nhưng mà chúng ta chỉ có muốn nhấn mạnh ở đây là chúng ta nên loại trừ những chữ quá thô lỗ để cho cái tình cảm nó bị mất mát. Và theo tôi nghĩ là chỉ có một số, dĩ nhiên là chúng ta cũng không thể nào nói đó là chữ thô lỗ được, tại vì như nãy chúng ta đã nói là những chữ dùng nó thể hiện cái văn hóa của cái vùng đó, của cái gia đình đó và của cái người đó. Thành ra là nhiều khi cái chữ đó đối với người này gọi là thô lỗ, nhưng đối với cái người ở cái vùng khác đó là những chữ thương yêu. Thành ra là chúng ta chỉ có mục đích là chúng ta tránh những cái lúc mà bất hòa, những cái lúc mà quá là xung đột đó, thì chúng ta không nên dùng những chữ mà chúng ta nghĩ lại sẽ hối hận sau này. Tại vì tất cả những chữ trong cái lúc mà tức giận mà chúng ta dùng một cách hồ đồ thì nó sẽ là những cái ấn tượng rất là đen ngòm ở trong cái ký ức của hai người. Thành ra là đó là lý do mà ý của chúng ta nãy giờ là tương đối là giống nhau hết, nhưng chỉ có cái cách mà chúng ta diễn tả ra thôi.
Vâng. Chắc là mình phải mời một người cuối cùng trên đường dây ạ. Dạ xin cho biết tên. Vâng, cho biết quý danh ạ.
Hello.
Vâng, mời ông.
Tôi chào chị Phương Nam, tôi Preston, Canada.
Dạ thưa ông, có thể nói lại chúng tôi không nghe rõ.
Dạ tôi Preston, Canada.
Dạ, ông Weston, dạ vâng.
Preston,
dạ vâng. Hơi, chắc ông đang lái xe. Nó hơi có cái tiếng ồn gì.
Chắc có lẽ cái thành phố đó.
Dạ vâng. Dạ vâng, mời ông.
Mời ông. Long distance, xuyên bang.
Dạ mời.
Sư chị có chính như thế này, sư chị Phương Nam và chị Phương, xin lỗi quên tên rồi.
Dạ, dạ vâng, chắc ông có thể tắt radio, nó hơi bị vang đó thưa ông.
Thưa như thế này thưa chị, tôi thấy người Việt Nam mình cũng hơi phong phú so với các nước khác thưa chị. Thành ra mình nhiều cái danh từ ngọt ngào nghe cũng dễ thương đó chị, cũng nên giữ để nó có một cái truyền thống riêng của người Việt đó chị. Cái đó là rất hay thưa chị, có như thế này. Người Mỹ khi mà giận dỗi hay là không giận, họ cũng you and I. Thì mình cũng giữ cái thái độ đó. Tại vì khi mà mình giận dỗi, mình đổi cái cách xưng hô khác đó chị, thì đương nhiên mình tạo sự giận dỗi đó cho người khác phải phải làm theo, thành ra cả hai mau chóng đưa đến sự giận dỗi gì không nên. Lúc giận dỗi mình cũng một cách xưng hô duy nhất thôi. Còn nếu mà mình người Việt mà mình dùng chữ mày tao thì có vẻ nặng nề quá. Tôi cũng quá khứ thì tôi cũng học ở nhà dòng tu đó chị. Thành ra khi mà tôi có cái bất hạnh là tôi không có được tu nữa, tôi ra ngoài tôi thấy người đời ở ngoài đối xử có nó nặng nề quá chị. Tôi khuyên là dù không phải vợ chồng hay là anh em hay là cha mẹ hay tất cả, mình nên tránh cái chữ tao mày vẫn hay hơn thì chị. Và khi mà mình thử nhìn trong gương, mình soi gương, khi nào mình vui đó thì trong gương cũng vui, mình buồn thì trong gương cũng buồn. Chính vì vậy mình cứ tiếp tục mình tạo sự vui đi, thì cái người đối diện mình cũng sẽ vui. Mặc dù mình giận dữ, mình đổi cách nói là nặng nề không nên thì lúc giận dữ vẫn anh em, nhưng mà cái cách nói người ta nghe thì cũng biết mình giận dữ rồi, chứ không có đổi cái danh xưng nữa. Tránh tao mày nó nặng nề quá. Vâng. Nếu mà từ ngày hôm nay mà cái bài của chị đó đưa ra phát thanh như vậy đó, thì nhiều người học hỏi cái ý kiến hay đó đó chị, thì mọi người bỏ cái chữ tao mày vẫn hay hơn chị.
Thật ra như nãy
nặng nề quá. Chị biết cái từ tiếng Anh you and I dịch ra tiếng Việt trong dictionary không gọi là tao mày chứ chị.
Vâng.
Tại mình tự gọi là tao mày chứ sự thật nghĩa nó không phải là tao mày.
Dạ vâng. Thật ra cái chữ mà tao mày đó, nếu mà dùng một cái cách do cái văn hóa địa phương thì nó không nặng nề. Nhưng nếu mà dùng chữ với một cái tính cách mà negative, tức là một xấu thì nó sẽ rất là nặng nề. Thì trong những gia đình mà lúc mà bất hòa mà xưng cái chữ tao mày với nghĩa xấu thì thường thường đó là dấu hiệu rất là xấu trong cái liên hệ vợ chồng. Những cái cặp hôn phối mà thường hay xưng hô như thế, thường thường cái ending, tức là cái kết cục của cái đôi vợ chồng đó thường thường là chia tay, thường thường là tan rã, chứ nó không có phải là một cái liên hệ tốt đẹp. Thành ra là như nãy chúng ta cũng nói rất nhiều lần nhấn mạnh là những cái những chữ dùng thì chúng ta phân tích ra thì tùy theo mỗi người, hoàn cảnh, mỗi chủ quan và mỗi địa phương và mỗi văn hóa khác nhau. Nhưng mà ăn nhầm quan trọng nhất là cái ý tưởng ở bên trong. Thì chúng ta nên tránh những cái chữ mà gọi là quá negative. Tại vì những cái chữ đó là những cái chữ là dẫn dắt đến sự chia tay, chứ còn không có còn cứu chữa được. Nhưng mà tôi nghĩ là những gia đình mà cái sự tức giận đến độ mà mang tới những cái chữ quá đáng như vậy thì thường thường là cái liên hệ đó không, nghĩa là nó đã rạn nứt tới một cái mức độ báo động đỏ, thành ra là người ta mới phải dùng những chữ đó. Những người còn yêu thương với nhau thì thường ra không dùng những chữ quá nặng nề như vậy. Thành ra là, nhưng mà đó là cũng là cái điều rất là tốt, là chúng ta mang lên để cho những người vô tình không để ý đến mà dùng những chữ đó thì chúng ta sẽ nghĩ lại để chúng ta tránh dùng những chữ đó đi. Thành ra thấy rõ ràng là tất cả những quý vị hồi nãy gọi vào thì đa số là đều có rất là nhiều thiện ý, và quý vị rất là để ý đến những cái ngôn ngữ và cái cách hành xử giữa hai người hôn phối với nhau. Thì chúng ta thấy là cái điều rất là quan trọng, có lẽ là để kết thúc cái buổi nói chuyện ngày hôm nay, là chúng ta thấy là nội dung nó diễn tả ra ngoài hình thức, nhưng mà ngược lại cái hình thức nó cũng mang lại cái nội dung. Thành ra cái sự xưng hô ngọt ngào đối xử với nhau và cái cách nói chuyện với nhau ngọt ngào thì tự động nó cũng mang lại một cái liên hệ tình cảm tốt đẹp cho hai người đó. Thành ra chúng ta hãy thực hành những cái điều nãy giờ bàn luận với nhau, thì chúng ta thấy là nếu chúng ta hãy gọi với nhau bằng những tiếng nói, những cái xưng hô yêu thương, ngọt ngào, trìu mến, đầm ấm, thì hai vợ chồng sẽ cảm thấy yêu thương, ngọt ngào, đầm ấm với nhau. Thì cái hình thức chúng ta đặt ra trước thì cái nội dung nó sẽ đi theo, và ngược lại. Thành ra là đó là cái chủ đề của cái talk show ngày hôm nay, chương trình Tình Yêu Và Gia Đình, thì cách xưng hô giữa hai vợ chồng. Thì có lẽ là cái ngày hôm nay rất nhiều quý vị gọi vào và đóng góp rất nhiều ý kiến rất là hay. Thành ra là tự nhiên vì tuần tới chúng tôi sẽ tiếp tục cover cái talk show này một lần nữa. Thành ra có lẽ là kỳ tới chúng ta sẽ đào sâu một tí nữa, không phải là về cái cách xưng hô giữa hai vợ chồng không thôi, mà là nói chung là cái cách ngôn ngữ giữa hai vợ chồng.
Giữa hai vợ chồng, vâng. Hoặc là những cái từ mà mình có thể nhiều mỗi một miền họ, vâng, có những cái cách gọi, vâng, thí dụ những nói, vâng, chuyện á, phần, vâng, chị thì cũng
và
hay lắm.
Và thật ra cái ngôn ngữ này có lẽ chúng ta sẽ nói là ngôn ngữ bằng ngôn ngữ và ngôn ngữ bằng không có lời nói, tức là bằng cử chỉ, bằng thái độ và ngôn ngữ bằng cái cách nói với nhau, để làm sao thể hiện và đào sâu cái câu tục ngữ mà nãy chúng ta nói đến là vợ chồng tương kính như tân. Thì cái kỳ talk show tuần tới chúng ta sẽ phân tích và bàn luận thế nào để chúng ta có thể thực hiện được cái câu vợ chồng tương kính như tân. Trong cái chương trình tình yêu và gia đình, với một cái thiện chí vô cùng là chúng ta làm sao xây dựng cho cái mái ấm gia đình của chúng ta càng ngày càng tốt đẹp và phong phú. Thân ái chào tất cả quý vị thính giả.
Dạ vâng, và cảm ơn chị Phương Nam rất nhiều, và cảm ơn quý thính giả đã gọi vào trong chương trình này. Xin hẹn lại vào lần sau.
Bạn giám đốc siêu thị Nam Hưng, Wholesale Southern Bay và SB Food Depot.